Truyện dài Cười Gượng Kỳ 10 của nhà văn Hồ Bửu Chánh. Cuộc tống táng của ông Cả Hoàng thì ông Hương Sư Thiện giữ trọn đạo làm em. Ông sắm một đồ tế rất xứng đáng mà tế anh. Ông xé căn bịch để tang cho anh. Ông nghe chị dâu than không tiền thì ông lại cho mượn 500 đồng bạc đặng làm cho đủ lễ. Ông dòm thấy xu gia của ông Cả là ông Bá Hộ Chinh không đến mà cũng không thấy mặt vợ của Hồng Sương thì ông lấy làm kỳ nên kêu Hồng Sương mà hỏi rằng:
Đám ma của anh Cả mà sao chú không thấy vợ cháu? Thưa, vợ cháu đã thôi rồi. Thôi hồi nào? Thưa, vợ cháu bỏ cháu, nó về ở bên cha mẹ nó hơn một năm nay. Nó đã vô đơn tại tòa mà xin phá hôn thú. Cháu có được các đòi rồi, ít bữa nữa tòa xử. Vợ chồng cháu ăn ở với nhau có con hay không? Thưa không. Vợ cháu kiện xin phá hôn, vậy mà cháu bằng lòng hay không? Má cháu biểu kêu nài, đừng chịu phá hôn thú, xong cháu nghĩ nó về bên cái giày, nó lấy họ đã có chữa thè lè rồi. Mình cầu mà để phức cho khỏi mang xấu, còn nước nào nữa mà ngăn trở.
Vì ông Hương Sư Thiện giận chị dâu nên đám cưới của Hồng Sương ông không dự, mà từ ấy đến nay ông cũng không tới nhà nữa. Bởi vậy việc vợ chồng Hồng Sương bất hòa, ông không hề hay biết chi hết. Nay Hồng Sương nói tắt mấy điều cho ông nghe, thì ông chưng hửng không dè cuộc nhân duyên, sằng xỉu năm nọ. Nó kết quả lôi thôi mau lẹ đến thế này. Ông rùng vai lắc đầu chứ không nỡ nói tiếng chi hết. Nhưng các việc ấy, ông mới bắt mò hỏi thăm những người quen thân biết thêm nữa. Nhờ vậy ông biết rõ hết gia đạo của anh, đã biết vợ chồng Hồng Sương mà lại còn biết việc nợ nần của ông Cả nữa. Việc tống táng ông Cả Hoàng xong rồi, vợ chồng Hương Sư Thiện mới lên xe trở về Sài Gòn. Đi dọc đường, ông bèn thuật các việc ông nghe đó cho vợ hay. Bà Hương Sư chắc lưỡi lắc đầu và nói rằng: rõ ràng quá bao nhán tiền. Có vậy, những người tham lam, những kẻ bất nghĩ họ mới thấy họ tởn.
Thánh hiền xưa nói trúng lắm mà. Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Bởi chị Cả chị ham tiền lắm, nên bây giờ chị bối rối về tiền bạc như vậy đó. Còn ngày trước con chị lấy người ta đã có chữa, mà chị xúi dục biểu bỏ đi, đặng cưới con nhà giàu. Nên trời Phật mới khiến bây giờ dâu chị bỏ con chị, rồi lại lấy người khác có chữa. Đáng lắm, đáng lắm.
Vì cái vợ chồng Hồng Sương như vậy đó, nếu con Hảo nó hay, chắc nó cười dữ à.
Nói cho nó hay mà làm chi, đừng nói.
Nếu vợ chồng Hồng Sương đã bỏ nhau rồi, mà thằng nọ ăn năn xin cưới con Hảo lại, thì cũng được lắm chứ.
Ai mà thèm, tôi không cho con Hảo ưng như vậy đâu. Hồi đầu đó không phải, bây giờ ai chịu, tôi không muốn con Hồng với thằng Tô kêu chị Cả bằng bà nội đâu.
Mình nói phải đó, mấy mẹ con nó về cái nhà đó uổng lắm, không biết mẹ con chị Cả có hay mình nó nuôi con Hảo hay không.
Mình ở mấy bữa, vậy chứ mình có dò ý coi chị Cả hoặc cô Ban Biện có biết hay không sao?
Không ai nghe nói tới mẹ con thím giáo hết.
Khách đường ông cũng không ai nói tới, chắc họ không hay. Chứ nếu họ hay, có lẽ nào họ không hỏi thăm.
Thôi, mình làm phải, chẳng cần cho ai biết làm chi, mà cũng chẳng nên cho con Hảo biết việc gì hết. Nhắc chuyện cũ thì nó buồn chứ ít gì. Thiệt như vậy, về đến nhà, vợ chồng Hương Sư Thiện không thèm nói chuyện việc vợ chồng của Hồng Sương lộn xộn cho cô Hảo biết. Còn cô Hảo thì cô hỏi thăm ông Cả đau bệnh gì, chết bữa nào, chôn ngày nào, mà cô không thèm nói tới bà Cả hay Hồng Sương. Thím giáo điểu hay vợ chồng Hương Sư về, thím cũng lật đật lại thăm, mà thím cũng không nói đến tên Hồng Sương. Xưa nay người ta thường nói, tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác. Nhà ông Hương Sư làm lành ở phải, nên tự nhiên ông gặp những chuyện vui. Một buổi chiều, vợ chồng ông và con Hảo đương sửa soạn lên xe hơi đi chơi. Có người đem thơ mà đưa cho ông. Ông thấy bao thơ thì biết thơ của nhà văn. Ông mở ra đọc mới hay rằng, trong 5 cái vé số Thượng Hải ông mua hôm tháng trước đó, có một cái số trúng. nhằm số thứ ba được 25 muôn đồng bạc Trung Hoa. Vợ chồng Hương Sư cùng Cố Hảo đều mừng quýnh. Bà Hương Sư lật đật mở tủ sắt lấy 5 cái vé số ra, rồi dắt nhau lên xe đi hết xuống nhà băng mà dò qua số của ai trúng. Bà Hương Sư ôm con Hồng trong lòng, còn ông Hương Sư thì ôm thằng Tô. Vợ chồng đánh cá với nhau, bà nói con Hồng trúng, ông nói thằng Tô trúng. Cô Hảo chúng chím cười mà nói rằng con vái cho số của chú trúng, chứ thím hoặc con hoặc mấy đứa nhỏ trúng rồi tiền bạc có biết làm việc gì đâu. Bà Hương Sư đương vui nên quên dài dặt, nghe mấy lời như vậy nên bà vội đáp rằng còn khéo lò dữ không, thím giá hay cho mấy mẹ con trúng đặng gì, chớ bạc gì lắng dài đưa cho chị cả coi chơi cũng ngộ mà. Cô Hảo nghe nói tới bạc cả thì cô hết cười, lại cúi mặt xuống mà thở dài. Xe xuống tới băng, ông Hương Sư cầm 5 cái giấy số và dắt hết vợ con và cháu vô giờ. Để ra cái vé số để tên cô Hảo trúng. Bà Hương Sư mừng quá, bà dây lại nắm tay cô Hảo mà nói rằng trời Phật có công bình lắm, chứ tìm chúng mà cũng không ít gì, con chúng mà mới phải. Con phải giàu cho họ hết khinh khi, bạc bẽo con từ nay về sau nữa. Ông chủ và những người giúp việc trong nhà bằng đều súng lại, đứng chung quanh mà coi cho biết mặt người hữu hạnh được trúng số. Ông Hương Sư nói bướng rằng
con gái của tôi đã.
Ông chủ nhà băng bắt tay chào mừng cô Hảo và khen cô có phước. Ông là biểu giao cái giấy số trúng ấy, đàn ông gửi mà lãnh bạc dùm cho. Ông Hương xưa đưa giấy số. Ông chủ nhà băng làm cho ông một cái biên lai để cầm làm bằng. Ông Hương Sư hỏi, 25 muôn bạc Trung Hoa tính ra bạc mình là bao nhiêu? Ông chủ nhà băng tính một chút rồi đáp rằng,
theo giá bạc bữa nay thì 25 muôn đồng bạc Trung Hoa thành ra 147.058 đồng bạc Đông Dương.
Vợ chồng Hương Sư dắt cô Hảo với 2 đứa nhỏ lên xe mà về. Xe chạy tới nhà thờ, ông Hương Sư lại biểu chauffeur đi thẳng lên Tân Định mà báo cho thiếp giáo hay. Xe hơi vừa ngừng ngay cửa, bà Hương Sư thấy thiếp giáo đang ngồi may áo thì bà kêu mà nói lớn rằng thiếp giáo, thiếp giáo, thiếp giàu lớn rồi, đứng theo may đứa bỏ đi, con hai nó trúng tới 14-15 muôn lận á. Thiếp giáo điệu chưa hiểu việc chi hết, xong nghe kêu thì thiếp bỏ đồ may lật đật chạy ra. Vợ chồng Hương Sư với cô Hảo leo xuống xe rồi dắt 2 đứa nhỏ vô nhà. Bà Hương Sư nói nữa rằng lên nói cho thêm mừng, có 2 con mình nó trúng số tới 147.000 đồng bạc lận. Thôi thím khỏe rồi, bây giờ thím giàu hơn tôi nữa rồi đó. Thím giáo lơ láo ngó cô Hảo rồi ngó vợ chồng Hương Sư mà nói rằng số đâu mà trúng nhiều dữ vậy. Ông Hương Sư bèn đem mà thuật cho thím giáo nghe chuyện tháng trước ông mua giấy số Thượng Hải chia cho mỗi người một số. Bữa nay số của cô Hảo trúng thứ ba được tới 25 muôn bạc Trung Hoa. Thím giáo hiểu rồi thì thím mừng quýnh nên mời khách ngồi cứ lăng xăng đi qua đi lại rồi nói rằng con Hảo nó nhờ phước đức của ông bà, ông mua giấy số ông cho nên nó mới trúng, vậy tiền nó trúng số đó là tiền của ông chứ. Ông Hương Sư cười mà đáp rằng
nói như thím vậy sao được, phải, giấy số nó trúng đó là giấy số của tôi mua tôi cho, mà nó có phần làm giàu, nên nó mới trúng chứ, tiền trúng số đó là tiền của nó, nào phải tiền của tôi, sao vợ chồng tôi mỗi người có một số, 2 đứa nhỏ cũng vậy, mà lại trật hết, còn một mình nó trúng, không phải tại nó có phước đức riêng nên nó mới được hưởng cái phần đó hay sao?
Thím giáo cười ngõ nghẽn và nói nhờ ông bà nuôi nó, nên nó mới được vậy chứ, đó là nhờ phước đức của ông bà, chứ không phải nhờ phước đức của nó đâu. Bà Hương Sư chen vô mà nói rằng, thôi, nói việc phước đức làm chi, nó trúng số, thì mình nói chuyện mừng cho nó. Một nhà hớn hở, nói chuyện vui cười, mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là nói chuyện trúng số. Nói tới 5 giờ chiều, thằng Hiếu đi học về, kế thằng Hòa đi làm về nữa, mà nói cũng chưa đã thèm. Trời gần tối, bà Hương Sư nói rằng, làm sao cho ông cậu nó hay đặng mừng cho nó, này để tôi tính như vậy, thiểm giáo dắt 2 đứa nhỏ là nhà tôi ăn cơm, tôi mua đồ thêm đặng bà con mình làm tiệc ăn mừng con hai trúng số chơi. Bây giờ thằng Hóa phải theo xe hơi đây, đưa vợ chồng tôi với sắp nhỏ về nhà rồi, nó ngồi xe đi qua thẳng bên Khánh Hội mà rước cậu mợ nó. Còn thím giáo với thằng Hiếu thì khóa cửa rồi kêu xe kéo mà lại sao. Tôi về trước đặng sai đầu bếp đi theo xe hơi xuống chợ Bến Thành, mua đồ ăn đặng dọn tiệc. Thôi sửa soạn mà đi, kẻo tối rồi. Qua, đi với chú thím đây con. Vợ chồng Hương Sư, cô Hảo, thằng Hòa với hai đứa nhỏ lên xe, bà Hương Sư còn kêu thím giáo mà dặn vói rằng, rồi thím đi xe kéo mà lại mau mau nghe không thím giáo. Xe về tới nhà, bà Hương Sư kêu đầu bếp đưa 10 đồng bạc, biểu theo xe hơi xuống Bến Thành mua đồ ăn, đồ nguội hay đồ hộp, thứ gì ngon thì mua. Và bà dặn hễ xuống chợ Bến Thành thì shopper bỏ đầu bếp ở đó mua đồ, còn xe đi với thằng Hòa thẳng qua Khánh Hội, rước vợ chồng ba lân, bận về sẽ ghé Bến Thành rước đầu bếp. Vợ chồng Hương Sư đắc ý, nên giỡn với con Hồng và thằng Tô, cười nghe om sòm, cô Hảo được phước cô cũng hân hoan, xong cô chúm chím cười hoài, chứ không nói chi hết. Cách một lát, thím giáo với thằng Hiếu lại, mẹ con ăn mặc đồ mới, xong đi bộ chứ không đi xe kéo như bà Hương Sư dặn. Trời tối, bà Hương Sư biểu cô Hảo vặn đèn, khí sáng cùng nhà, bữa nay cô Hảo mặc một cái áo màu nước biển, trong lót màu bông hường lợt, tai đeo, bông hột xoàn lớn, chừng phực đèn khí lên ánh sáng, đèn khí dọi áo và bông tai, rồi màu áo và bông tai chiếu lại. Mặt cô làm cho cái gương mặt thiên nhiên, chân chất của cô điểm thêm cái nét hữu duyên khả ái, coi như thợ trời nắng cái, hình vóc, cái mặt mày ấy để mà hưởng cái phú quý vinh hoa, chứ không phải để mà chịu bần cùng lao khổ. Bà Hương Sư kêu thím giáo, biểu ngồi cái ghế một bên bà, rồi bà nói nho nhỏ rằng, thím ngó con hai đó coi, lúc này nó phát tướng coi ngộ quá, phải không thím? Hèn chi nó trúng số, phải lắm mà. Chà chà, chị cá của tôi hay, đây chắc chị chết được. Thím giáo cười. Xe hơi về tới, vợ chồng ba lần rón rén bước vô, đều mặc áo dài, lại có dắt thêm thằng con theo nữa. Vợ chồng xá ông và bà Hương Sư chào thím giáo, chừng thấy cô Hảo ở bên phòng ăn bước ra, thì ba lân vùng la rằng.
Cháu, nghe nói cháu trúng số gì tới 14-15 muôn bạc lận, phải không cháu? Chà chà, có phước quá. Cháu lãnh bạc rồi, cháu cho cậu mượn chừng vài ngàn đồng, cậu mở tiệm bào chế thuốc bắc, thôi thì khỏe biết chừng nào.
Ông Hương Sư cười mà nói rằng.
Được mà, chú ba nó đừng có lo, có vài ngàn mà nghĩa lý gì.
Vợ ba lân nghe nói như vậy thì lấy làm đắc ý, mà vì mừng quá nên thím ứa nước mắt, muốn nói mà nói không được, chỉ ú ớ mấy lời.
Tôi không dè, cháu có phước quá à, cậu mợ làm ăn được đâu có quên ân cháu.
Vợ chồng Hương Sư mời vợ chồng ba lân ngồi nói chuyện chơi, ba lân ké né, ngồi cái ghế nhỏ trong góc, còn vợ thì theo bồng ẩm thằng Tô và nói chuyện với con Hồng. Cô Hảo chỉ cho bồi đặt bàn ăn, sắp ghế ngồi, rồi ra sau coi đầu bếp nấu đồ ăn. Đồ dọn xong rồi, bà Hương Sư mời hết người lớn trẻ nhỏ, đều ngồi chung một cái bàn lớn mà ăn uống cho vui. Vợ chồng ba lân nói ăn cơm chiều rồi, xong bà Hương Sư không chịu, bà ép phải ngồi vô mà ăn nữa. Vợ ba lân ngồi một bên cô Hảo, theo o bế cô, nói tiếng nhỏ nhoi chứ không dám làm mặt lớn như hồi trước nữa. Đương bữa ăn có đủ mặt, ông Hương Sư bèn hỏi cô Hảo rằng.
Con hai bây giờ, con có mười mấy muôn đồng bạc, con tính làm việc gì? Đâu con nói cho chú nghe thử coi.
Cô Hảo đứng dậy mà thưa rằng. Mẹ con nghèo khổ, đói rách, nhờ chú thím để lòng thương xót. Chú thím đem về nuôi dưỡng bảo bọc má con, và hai em của con đều được lành lẽ no ấm, còn thân con thì được sung sướng quá sở vọng của con. Bây giờ, thật con không còn muốn chi hết, chỉ cúi xin chú thím làm phước bảo bọc má con và nuôi giùm con với hai đứa nhỏ hoài. Mẹ con của con tình nguyện hết lòng đền ơn nghĩa cho chú thím chừng nào chết mới thôi. Còn tiền bạc trúng số đó, con nghĩ rằng giấy số của chú mua cho, may được trúng thì số tiền ấy con phải giao cho chú, chứ con không lãnh. Con chỉ xin một điều này, cậu mợ của con nghèo, cực khổ quá, con xin chú lấy trong số bạc trúng đó chừng vài ngàn đồng, đặng cho cậu mợ con làm vốn mà buôn bán, còn bao nhiêu thì chú thím dùng, chớ má con, với con nhờ chú mà được như vậy thì đủ rồi, không cần tiền bạc chi nữa. Ông Hương Sư vừa gật đầu, vừa ngó vợ mà nói rằng,
con nói nghe phải nghĩa quá, không tham lam, không kiêu hãnh, biết ơn người làm ơn, biết thương người trong thân tộc. Người có tính tình như vậy thì quý báu hơn bạc muôn bạc triệu. Việc nuôi con với hai đứa nhỏ thì chú thím đã nhất định. Tự nhiên chú thím nuôi hoài, làm sao mà bỏ con được, nên con không phải lo. Phận thím giáo cũng vậy, hãy chú thím sống đến chừng nào thì bảo bọc thím đến chừng nấy. Còn tiền bạc trúng số là tiền của con. Con muốn dùng làm gì con dùng, giao cho chú thím sao được. Chú thím tìm dùng không hết, còn lấy làm chi nữa. Chú mua giấy số, chú cho con, mai con trúng thì con hưởng. Thôi bây giờ để chú tính như vậy. Chừng nào nhà băng lãnh dùng số bạc rồi, con lấy vài ngàn cho chú ba đây, đặng chú làm vốn làm tiệm thuốc. Còn lại bao nhiêu thì con gửi cho nhà băng. Thủng thẳng coi ai bán ruộng vườn nhà cửa rẻ thì chú lấy bạc đó mà mua dùng cho con, đặng có quê lợi, thêm nữa mà nuôi thím giáo, thằng Hòa, thằng Hiếu mới được.
Ba Lân mừng quá nên hớt mà đáp rằng,
ông tính thiệt là hay, nên mua một cái nhà cho chị em tôi ở sung sướng một chút. Kẻo xưa nay chị cực khổ quá, còn bạc cho tôi mượn mà lập tiệm, hễ tôi làm ăn khá thì tôi trả vốn lại cho cháu tôi, như trả một lần không được thì mỗi năm tôi góp một mớ, góp nhiều năm có lẽ tất được.
Ăn uống rồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya, ông Hương Sư mới cho xe hơi đưa mẹ con thím giáo với vợ chồng Ba Lân về. Lối 3 giờ chiều, trời trong gió mát, cô Hảo xin phép bà Hương Sư mà dắt con xuống bến thành coi cậu mợ dọn tiệm bán thuốc bắc ra thế nào. Bà Hương Sư đã cho phép mà bà còn biểu lấy xe hơi mà đi, rồi luôn dịp chạy thẳng vô chợ lớn, trước cho sắp nhỏ hứng mát, sau mua một ít cây hàng về may áo quần cho chúng nó. Cô Hảo thay đổi áo quần, đeo đồ nữ trang, sửa soạn cho sắp nhỏ, rồi mẹ con dắt nhau ra xe hơi mà đi. Xe chạy rồi, vợ chồng Hương Sư ngồi trên lầu mà uống nước trà, bà mới hỏi ông rằng,
con hai á lãnh bạc ở trung xô, nó cho cậu nó có 2 ngàn, còn tới 14,5 muôn, mình phải tính làm việc gì có lợi dụng cho nó, chứ gửi trong băng hồi hay sao?
Lo gì, gửi trong băng cũng có lời vậy chứ. Tôi đến để thủng thẳng coi gần đây có cái nhà nào bán thì tôi mua đặng cho thím giáo thím ở. Còn muốn làm lợi thì phải mua ruộng mới chắc, để coi ai bán ruộng rồi sẽ mua.
Con nhỏ kỳ quá, trúng số được 10,000,000 đồng bạc, mà nó bổ nó coi cũng như không, nó không biết mừng, con nhà nghèo mà không ham tiền.
Tính nó như vậy tôi chịu lắm.
May á, nó mua số Thượng Hải nó trúng, nên thiên hạ không hay, chứ phải á, nó đánh số bên này nó trúng á, thì nhật trình á, la ó lên rồi mặc sức ông lớn ông nhỏ bu lại, xin nói mà cưới.
Mình coi ý nó muốn lấy chồng hay không?
Không có ý đó đâu, nó cứ lo nuôi con mà thôi.
Bộ nó còn thương thằng Hồng Sương hay sao?
Thương hay không thì không biết, chẳng bao giờ nó nói tới.
Tôi vái cho nó không thèm lấy chồng, đặng nó ở hữu hỷ với mình.
Nó thương hai đứa con của nó lắm, chắc nó không có lấy chồng đâu.
Hai ông bà nói chuyện tới đó, thì có một tên bồi chạy lên mà thưa rằng,
bẩm bà, có ông bà cả lên thăm ông bà.
Bà cả nào?
Bẩm bà cả dưới láng dài.
Hai ông bà nhìn nhau, miệng chúm chím cười. Ông Hương Sư biểu tên bồi xuống trước qua trầu nước, rồi ông nói với bà rằng,
chị cả lên chi đây kìa, mai mẹ con hai đi chơi hết, chứ nếu nó ở nhà nó gặp thì coi kỳ quá.
Kỳ giống gì, chị lớn mà chị bậy thì chị mắc cỡ, chứ nó có sao đâu mà sợ, nhất là bây giờ nó giàu to, nó gặp chị coi còn ngộ nữa à.
Thà là gặp ở đâu, chứ gặp trong nhà mình thì nhột nhạt quá.
Ông nói phải lắm đà,
Chẳng những là gặp ở trong nhà mình thì khó coi mà thôi, mà tôi cũng không muốn cho chị biết con hai bây giờ nó ra làm sao nữa. Thả để lâu nữa rồi tự nhiên chị hay, chị càng hổ thẹn nhiều. Thôi lát nữa tôi dặn bầy trẻ đón ở ngoài cửa, nếu con hai đi chơi về mà chị cả còn ở đây thì nó biểu con hai đi thẳng lên thím giáo mà chơi.
Tính như vậy hay lắm, cho chị gặp dâu với cháu nội mà làm gì?
Ông Hương Sư biểu bà xuống tiếp khách rồi một lát ông sẽ xuống sau. Bà Hương Sư xuống lầu thấy bà cả Hoàng, mà lại có cô Ban Biện, Hồng Hạnh và Tú Tài Tô Hùng Sương nữa. Bà chào hỏi và mời ngồi lăng xăng. Ông Hương Sư nghe có tiếng của Hồng Hạnh và Hồng Sương nói, ông mới thủng thẳng đi xuống lầu. Ông chào chị dâu, mừng hai cháu, rồi hỏi rằng:
Ở dưới bà con mạnh giỏi hết hả? Chị với hai cháu lên tới hồi nào?
Hồng Sương đứng dậy thưa rằng:
Thưa, lên tới hồi 1 giờ.
Ông Hương Sư châu mày hỏi nữa rằng:
Đi bằng thứ gì mà lên tới 1 giờ? Thưa, đi xe đò Bắc Liêu, chạy hồi khuya. Bị đi đường xa, má cháu mệt, nên lên tới Sài Gòn cháu lấy phòng ngoài khách sạn cho má cháu nghỉ một lát. Đợi trời mát rồi cháu mới dắt đi kiếm nhà chú đây. Lên trên này chơi hay là có việc chi? Thưa, lên thăm chú thím.
Bà Hương Sư bèn tiếp mà nói rằng: Nhà trên này rộng rãi quá, sao không đi thẳng lên đây mà nghỉ? Lại ở nhà ngủ làm chi cho bực bội vậy? Cô Ban Biện đáp rằng: Thưa, má cháu không dám làm cực lòng chú thím, lại ở nhà ngủ cho gần bến xe, đặng khuya đi về cho tiện. Bà Hương Sư nghe nói như vậy thì châu mày hỏi rằng: Ủa, khuya về hay sao? Lên chơi hay có chuyện chi mà về gấp dữ vậy? Thưa, cũng có chuyện, để lát nữa rồi má cháu nói cho chú thím nghe. Đi hết, bỏ nhà không ai quay sóc nên ở lâu không được. Bà cả Hoàng nãy giờ ngồi ăn trầu, bây giờ nghe con mở hơi ra rồi, bà mới tằng hắn mà nói rằng: Ở nhà không có ai hết, cực cái chẳng đã mà phải ráng đi đây. Mấy mẹ con tôi trước là lên thăm chú thím, sau nói việc nhà cho chú thím rõ. Xô lạ năm trước, lúa còn cao giá, vợ chồng tôi có mua một sở ruộng ở dưới kinh Quan Lộ. Vì trong nhà không đủ bạc, nên phải vay của chả hết 30 ngàn. Mua đất đổ bị thất luôn mấy năm, rồi kế bị lúa không có giá nữa, tranh nợ không nổi. Mấy năm trước đây còn ráng mà trả tiền lời được, rút 2 năm nay lúa giá tệ quá, trả tiền lời cũng không nổi. Ông mất rồi, chủ nợ làm gắt, do nó vô đơn nó kiện, nó được án đã biên tịch hết thảy nhà cửa, trâu bò, ruộng đất của vợ chồng tôi đứng bộ. Vợ chồng tôi làm cực khổ quá mới có chút đỉnh sự nghiệp, nay chủ nợ thi hành phát mãi, thiệt đau đớn biết chừng nào. Vì vậy, nên mấy mẹ con tôi lên đây tỏ thiệt công việc nhà cho chú thím thương, mà xin chú thím thi ân bố đức mà giúp giùm mẹ con tôi. Bây giờ tôi đã cùng thế rồi, chỉ trông cậy với chú thím mà thôi. Nếu chú thím không thương thì ắt phải bó tay chịu chết chứ không biết làm sao được. Vợ chồng Hương Sư ngồi lỏng tai mà nghe. Chừng bà cả nói dứt rồi, ông Hương Sư mới đáp rằng:
Giúp cho chị tôi sẵn lòng lắm, mà giúp cách nào bây giờ?
Chú thím cho mấy mẹ con tôi vay đủ số bạc trả nợ cho cha già, đặng khỏi bị thi hành phát mãi, rồi thủng thẳng mẹ con tôi lần hồi làm mà trả lại cho chú thím.
Vợ chồng tôi mua nhà phố, tiền bạc sạch bách, đâu còn mà giúp chị. Hồi chị đi cưới vợ cho Tú Tài, chị nói xui gia của chị giàu bậc nhất, lại dâu của chị là con út, hễ Tú Tài vô đó thì no lắm. Vậy thì cậy xua gia giúp giùm cho.
Bà cả Hoàng nghe nhắc chuyện cũ thì bà mắc cỡ, mặt mày sượng trân, xong bà phải ráng cười gượng mà đáp rằng: Ôi, còn giống gì mà xua gia chứ.
Ủa, sao vậy?
Họ thiệt là không biết điều.
Giàu lắm, mà sao lại không biết điều?
Bởi tôi thấy họ giàu nên tôi mê, nên tôi mới lầm. Vợ cái thằng Sương thấy tôi mắc nợ, nó khinh khi tôi. Ở được vài năm rồi nó bỏ thằng Sương nó về bển, nó lấy trai có chữa. Hôm đầu năm nay nó vô đơn tại tòa mà kiện, xin để tòa mới xử xong, đã lên án phá hôn thú rồi. Ông Hương Sư quay qua nói với Hồng Sương rằng:
quả bao của cháu đó, cháu thấy hay không?
Hồng sương mắt cỡ, nên cúi mặt ngó xuống đất không nói chi hết. Ông Hương Sư lại nói với bà cả rằng,
chỉ có tài làm xui với nhà giàu, bây giờ chú Tài đã để vợ rồi, vậy thì chị kiếm nhà giàu khác mà làm xui, hoặc mai người ta giúp cho.
Nhà giàu ngã hết, ai cũng mắc nợ lúc đầu, mà giấu có nhà giàu đi nữa, bây giờ họ thấy tôi suy sụp, họ cũng không chịu làm xui với tôi. Tôi chắc bây giờ Duy còn có chú Thím có nhiều tiền, xin chú Thím cứu mẹ con tôi.
Tôi đã nói tôi mua nhà phố hết tiền rồi, mà dẫu tôi còn tiền cũng phải để hộ thân tôi chứ.
Chứ nói vậy, chứ làm sao mà chú Thím hết tiền được? Chú Thím không có con, bề nào gia tài của chú Thím ngày sau cũng về cháu nó hưởng.
Chị rủa vợ chồng tôi hay sao?
Không, nói chuyện mà nghe vậy chứ, bề nào gia tài của chú Thím ngày sau cũng về cháu hưởng. Vậy thì bây giờ chú Thím giúp lần cho tôi trả nợ, đặng nó níu sự nghiệp của cha nó lại.
Chị để ý về gia tài của vợ chồng tôi quá. Nhưng mà chị tính sai, chứ vợ chồng tôi không có con đẻ, xong cũng có con cháu nuôi chứ. Chừng nào vợ chồng tôi chết thì con nuôi tôi nó hưởng gia tài, chứ cháu hưởng sao được.
Con nuôi mà hưởng gia tài sao được?
Chừng vợ chồng tôi già, tôi làm rành rẽ chứ, hoặc tôi làm chút ngôn, hoặc tôi ra giữa tòa tôi nhận con tôi đẻ, thì nó ăn gia tài được chứ gì.
Con nuôi là người dưng, sao cho bằng cháu ruột là người trong thân tộc?
Con nuôi mà nó ở có nghĩa thì cũng quý vậy chứ.
Chú nói như vậy thì chú không thương hai đứa con của tôi.
Ruột thịt của tôi sao lại không thương? Nhưng mà người dưng mà họ có nghĩa, nhiều khi mình còn thương hơn là ruột thịt nữa.
Bà cả cầu cứu, mà bà cứ bị nạn ra hoài, nên bà ngồi buồn hiu, không còn phương thế chi mà nói nữa. Cô ban biện thấy vậy, cô mới chen vô khóc lóc và năn nỉ, ông Hương Sư khăng khăng một lòng không chịu giúp tiền trả nợ. Mẹ con bà cả năn nỉ, tới gần tối mà cũng không đáp lời, trong lòng phiền nên cáo từ mà trở xuống khách sạn đặng khuya về Bắc Liêu. Vợ chồng Hương Sư cầm lại, ăn cơm, mời hết sức mà bà cả không chịu nên phải để cho mẹ con bà về. Vợ chồng Hương Sư đưa ra cửa, thì ngoài đường đã đỏ đèn rồi. Ông Hương Sư hỏi Hồng Sương rằng,
chủ nợ biên tịch mà có yết thị định ngài phải phát mại hay chưa? Thưa chưa, chừng nào yết thị định ngài bán, cháu sẽ cho chú hay. Cho hay đặng chú xuống coi chơi, chứ có biết làm sao.
Đoạn kết. Mẹ con bà cả vừa bước ra cửa ngõ thì xe hơi cô Hảo về tới quanh vô cửa, hai đàn gặp nhau mà vì trời đã tối rồi nên có lẽ không nhìn nhau được. Cô Hảo về mà vợ chồng Hương Sư không thuộc việc mẹ con bà cả đến nhà cho cô hay, lại hỏi thăm ba lần dọn tiệm thuốc xong rồi hay chưa. Cô Hảo giúp được cho cậu làm ăn thì cô rất làm đắc ý, nên nghe hỏi thăm cô liền đáp rằng,
thưa, tiệm dọn xong rồi hết, dọn tốt quá. Cậu con có nói nay mai gì đây sẽ mời chú Thím xuống dự tiệc rượu khai trương.
Thiệt vợ chồng ba lần mướn một căn phố lầu gần nhà ga xe lửa, dọn một tiệm thuốc bắc treo bảng hiệu Kỳ Lân Đại Dược Phòng. Tủ kệ mới tinh, chứa đủ thứ cao đơn hoàn tán, biểu thằng Hòa thôi làm nhà in về tiệm phụ quay bán thuốc. Tối bữa sau, vợ chồng ba lân lên mời vợ chồng Hương Sư xuống tiệm dự tiệc khai trương, lại căn dặn cô Hảo cũng phải đi và dắt hai đứa nhỏ theo với. Tiệc rượu khai trương dọn rất trang hoàng, ba lân bịt khăn đen, bận áo lót mới, đi giày tay mới, đứng tiếp khách, bộ nghiêm chỉnh cao thượng, phải mặc danh y, khác tướng mạo thầy bói ngày xưa xa lắm. Khách đông gần 30 người, trừ vợ chồng Hương Sư cùng Thím giáo điểu, cô Hảo thì toàn là thầy thuốc với chủ tiệm bào chế thuốc. Tiệc mãn, vợ chồng Hương Sư với cô Hảo lên xe mà về, ông Hương Sư khen rằng,
chú ba lần làm coi bộ được quá, chú coi vôn, chú chế các thứ thuốc như họ, chú bán ít năm đây chú giàu chứ gì.
May trong lúc này có một căn nhà bánh ít ở đường Mayer treo bảng rao bán. Căn nhà ấy ở cách nhà ông Hương Sư chừng vài trăm thước. Vợ chồng Hương Sư dắt cô Hảo lại coi, thấy nhà còn mới, đất cũng rộng, nên trả giá 7.000 mà mua liền để tên cô Hảo đứng bộ. mua nhà xong rồi, ông Hương Sư mới mua ghế, giường, tủ, ván mà dọn rực rỡ, rồi biểu cô Hảo rước mẹ với em về đó mà ở cho thông thả. Còn cô với hai đứa, con của cô thì cũng ở chung với vợ chồng Hương Sư, vì bà Hương Sư không chịu chia lìa mẹ con cô. Tuy ở riêng xong ở gần nên mỗi ngày cô Hảo đều có dắt sấp nhỏ về thăm mẹ, hoặc thím giáo chạy lại chơi, hai nhà như một, đúng bực phong lưu, không ham tiền mà vẫn có tiền. Vợ chồng Hương Sư không con, mà bây giờ cũng như có con, mẹ con thím trước kia nhục nhã, bây giờ lại được mọi người kính trọng, ông trời cắt cớ lắm. Một bữa nọ, ông Hương Sư Thiện tiếp được thơ của Hồng Sương, cho hay rằng trưởng tòa đã giáng yết thị định ngày bán ruộng đất nhà cửa. Trong thơ, chàng năn nỉ xin chú cứu giùm, nhưng chú không chịu ra bạc trả nợ, thì ngày đấu giá bán, xin chú làm ơn, mua giùm nhà cửa với sở ruộng có mộ ông bà lại đặng chàng có chỗ ở và có thế làm mà nuôi mẹ già. Hôm trước, ông Hương Sư nói nặng nhẹ chị dâu, mà ông không ăn năn chút nào hết. Nay ông đọc thơ của Hồng Sương rồi, thì trong lòng ông lại buồn. Ông nằm dầu dầu, coi bộ ông suy nghĩ lắm. Đến tối, ông lên lầu nói chuyện với bà một hồi, rồi ông kêu cô Hảo lên mà nói rằng.
Chú cho con hay, hồi trưa chú có được thơ của thằng Hồng Sương, gửi lên nói rằng anh cả mất, để nợ lại. Chú nợ kiện nên biên tịch nhà cửa ruộng đất đem ra giữa tòa, giảo giá bán, còn có bạc nhiều, mà gửi trong băng không có lời bao nhiêu. Chú muốn lấy bạc ấy mà mua hết ruộng đất nhà cửa của anh cả giùm cho con, đặng con thâu góp quê lợi, con bằng lòng hay không?
Cô Hảo không hay biết việc gì hết, trong trí cô tưởng vợ chồng ông cả Hoàng giàu lắm, bởi vậy cô nghe nói bị chủ nợ kiện, phát mãi nhà cửa, ruộng đất thì cô chưng hửng. Cô đứng ngó vợ chồng ông Hương Sư trân trân rồi đáp rằng, dạ, chú tính lẽ nào tự ý chú, con có biết chi đâu.
Chú cũng có bạc, nếu chú lấy bạc của chú mà mua cũng được, xong chú muốn cho con mua, đặng ngày sau con Hồng với thằng Tô, nó làm chủ sự nghiệp của ông nội chúng nó vậy mà.
Chà chà, chú làm như vậy thì còn gì thể diện của bạc cả với cậu Tú Tài.
Còn khéo lò dữ không, vậy chứ hồi trước ai lại kể thể diện của con. Nếu con gì liêm sĩ, con không nỡ mua, để cho người khác mua lại, còn khổ hơn nữa.
Con nói mà nghe, chứ chú liệu thế nào, phải thì thôi, con đâu dám cãi.
Chú tin cho con mua, xong con chẳng cần ra mặt làm chi, để tới bữa đấu giá, chú dắt một ông trạng sư đi theo đặng ổng đứng, ổng đấu giá cho thiên hạ khỏi biết con. Chừng đấu xong rồi ổng sẽ nói với tòa, sang tên cho con đứng, làm như vậy thì thiên hạ biết sao nổi.
Nếu chú làm kính như vậy thì tốt lắm, mà ông cả giàu lớn, tại sao đến nỗi bị thi hành phát mãi?
Con tưởng hễ ai giàu thì giàu hoài, còn ai nghèo thì nghèo hoài hay sao? Hồi trước giàu thì bây giờ phải nghèo, cũng như con hồi trước nghèo thì bây giờ được giàu, thiên địa tuần hoàn, có lạ gì? Thôi, việc mua bán ruộng đất để chú tính cho, bây giờ có ai dành đâu mà lo, đấu giá mua gộp hết. Chừng vài, 30 ngàn chứ bao nhiêu?
Ông Hương Sư viết thơ trả lời cho Hồng Sương. Ông nói rằng ông nghe có người muốn dành mua hết sự nghiệp tòa bán đó, xong bề nào đến bữa tòa giảo giá bán thì cũng có mặt ông tại đó, vì ông đã có tính trước với vị trạng sư. Nên còn một bữa nữa tới đấu giá, ông ngồi xe hơi, lại rước vị trạng sư ấy đi Bắc Liêu với ông. Xuống tới Bắc Liêu, ông để vị trạng sư ở ngoài nhà hàng, còn ông thì ông vô nhà cũ của ông mà ở. Xe ngừng trước cửa. Thì ông thấy bà cả với cô Ban Biện, Hồng Hạnh và Tú Tài Hồng Sương đã lên trực sẵn trong nhà mà rước ông. Mấy mẹ con bà cả khóc lóc năn nỉ quá, làm ông khó chịu vô cùng. Bà cả bây giờ nhỏ nhoi khiêm nhường chứ không có giọng cao giọng thấp nữa. Ông Hương Sư thấy vậy, động lòng thương, ông không nỡ nói cay nói đắng, xong việc ông đã nhất định thì ông không chịu đổi ý. Ông cứ nói để mai ra đấu giá, nếu có rẻ thì ông sẽ mua giùm cho, bằng có mắt thì thôi. Bữa sau ra giữa tòa, quan chánh tòa vừa ra giá thì ông Hương Sư đấu trước, người cha và chủ nợ sợ người ta mua giá rẻ thì không đủ số nợ của mình, bởi vậy anh bốc cất giá chồng lên. ông trạng sư chụp gác giá lên nữa. Rồi đó trạng sư với chủ nợ tranh nhau đấu tay đôi, ông hương sư không thể chen vô được. Đấu rồi, từng miếng xong rồi, bây giờ tòa gộp lại mà ra giá chung là 30.000. Ông hương sư lắc đầu, dây qua nói với bà cả rằng,
theo bây giờ, giá đó mắc lắm, thôi ai muốn mua thì cho người ta mua.
Ông trạng sư chịu mua 30.000, 500 đồng. Người chà và thấy mình đã lấy đủ số nợ nên không theo nữa. Tòa kêu đủ 3 lần mà không ai trả lên nên cho ông trạng sư đấu được. Mẹ con bà cả ngồi, chồm nhôm trong khóc mà khóc. Ông trạng sư qua phòng luật sự xin sang tên cho Đặng Thị Hảo đứng mua, rồi ông trở ra nhà hàng. Ông hương sư đi về nhà, mẹ con bà cả đi theo, bà cả khóc than, không biết chỗ đâu mà ở. Ông hương sư cười mà nói rằng,
tôi biết ông trạng sư đấu giá hồi nãy đó, không phải ông đấu cho ông thay mặt mà đấu cho một người đàn bà gói ở trên Sài Gòn. Người đàn bà ấy giàu lớn, có nhà cửa tử tế, không lẽ người ta mua được rồi đuổi chị ra khỏi nhà mà sợ. Để tôi về trển, tôi nói giùm Đặng chị ở luôn đó, rồi thủng thẳng tôi nài lại 1-2 miếng ruộng cho chị làm kiếm cơm ăn. Không có sao đâu, chị đừng lo.
Bà cả lau nước mắt mà đáp rằng,
nếu chú nói giùm được thì mẹ con tôi mang ơn chú lắm.
Còn Hồng Sương, vợ để rồi, sao không kiếm chỗ mà lo vợ khác cho nó?
Bị nợ nần tôi rầu muốn chết, lo vợ cho nó sao được. Chú có thương nó, chú coi có chỗ nào được, thì chú làm ơn lo giùm cho nó, chứ tôi bây giờ còn tiền bạc đâu mà lo nổi.
Được, nếu chị giao cho tôi lo thì tôi sẽ lãnh mà lo cho nó.
Ông hương sư dây qua hỏi Hồng Sương rằng,
cháu ưng đàn bà gói hay không? Cháu có một đời vợ rồi, kiếm con gái sao được? Thưa, cháu đã thèm. Hết muốn cưới vợ nữa, sao vậy? Phải có đôi bạn đặng lo làm ăn chứ. Cháu đã có vợ giàu có, tử tế quá, mà rồi có ra gì đâu. Thảo một mình cho khỏi cực lòng. Tại má cháu ham giàu, làm xui bậy bạ. Chứ nếu chú đứng làm xui, thì chú lựa chỗ biết nhân nghĩa, có phải vậy đâu. Cháu chịu hay không? Thưa, chú thương chú dạy lẽ nào cháu cũng phải dâng. Được, chú thấy có một chỗ giàu lắm, ngặt đã có tới 2 đứa con. Thưa, có 2 đứa con cũng không hại gì, mà họ giàu thì cháu ngại quá, ngại nổi gì? Cháu bị một lần, bây giờ cháu thất kinh, họ giàu còn mình nghèo, họ khinh dễ mình chịu sao nổi. Cháu tưởng ai cũng như con vợ trước của cháu vậy sao? Hồi trước cháu khi con nhà nghèo, nên trời sắp đặt con nhà giàu, nó khi cháu, cho cháu tưởng chứ, chú sẽ kiếm vợ cho cháu, nó giàu mà không khi cháu đâu.
Hồng Sương làm thinh, coi bộ hết sốt sắng về sự cưới vợ giàu nữa. Ăn cơm rồi, mấy mẹ con bà cả, từ giả ông hương sư mà về trước, ông hương sư cho xe hơi đưa đi, chừng lên xe, ông kêu Hồng Sương mà dặn rằng,
việc lo vợ cho cháu, để chú dò ý người ta, rồi chú sẽ viết thơ cho cháu hay.
Xe hơi đưa mấy mẹ con bà cả xuống láng dài rồi trở về, thì ông hương sư ra trước nhà hàng rước ông trạng sư, rồi cũng tuốt về Sài Gòn liền. Ông hương sư tiện về đến nhà, ông cho vợ, và cô Hảo hay rằng ông cậy trạng sư mua hết sự nghiệp của ông cả, dùm cho cô Hảo, giá 30.500 đồng. Nếu cộng tổn phí thì chừng 35.000. Ông nói bao nhiêu đó mà thôi chứ không nói chuyện chi khác. Bữa sau, ông khỏe lại rồi. Ông mới sai bồi đi mời thím giáo Điểu lại cho ông nói chuyện. Ông ở trên lầu. Chừng thím giáo Điểu lại tới thì bà hương sư dắt lên, bà lại kêu cô Hảo đi theo nữa. Ông hương sư mời thím giáo ngồi, biểu vợ với cô Hảo ngồi một bên đó, rồi ông chậm rãi nói rằng,
bữa nay tôi nói hết việc nhà cho thím giáo với con hai nghe. Thằng Hồng Sương nó là ruột thịt của tôi không có con, nên hồi trước tôi thương nó lắm. Tuy vợ chồng tôi không nói ra, chưa đã tính ngày nào vợ chồng tôi theo ông bà, thì để hết gia tài của vợ chồng tôi cho nó hưởng. Ở nhà tôi thì không có cháu, còn kiến họ tô của tôi thì chỉ có một mình nó là trai, không để cho nó thì để cho ai? Nó học khá, thi đậu tú tài, thì tôi mừng quá, tưởng nó có học thức, ngày sau nó đủ sức mà nối nghiệp cho cha nó và cho tôi được. Bữa tôi xuống láng dài tôi thăm, Thình lình tôi hay nó tư tình với con hai, đã có ngán rồi mà nó còn tính đi cưới vợ khác, thì tôi bất bình lắm. Tôi khuyên nó ở đời phải giữ nhân nghĩa, chẳng nên tham phú phụ bần. Nó phải cưới con hai, đặng một là cứu giùm danh dự cho con, hai nữa khỏi mang cái tội ác, ba nữa khỏi mang tiếng ham giàu. Nó nghe bá hộ chinh giàu lớn nó mê, nó tính cưới con người ta, là ngày sau ăn gia tài, bởi vậy mà nó không chịu nghe lời tôi. Còn chị cả thì chỉ biết tham tiền, chứ không biết nhân nghĩa là gì. Tôi nói quấy phải cho chị nghe, chị đã gạt ngang, mà chị còn trả lời nhiều tiếng nghe, nhơ nhớp, độc ác hết sức. Chị dám nói Hồng Sương cưới con bá hộ chinh, ngày sau nó giàu hơn tôi nữa đó. Chị nói nhiều lời mít lòng, vợ chồng tôi thấy cái ốc của mẹ con chị cả thiệt là dững dừng dưng. Bữa nay tôi nói thiệt cho thím giáo biết, từ ngày ấy vợ chồng tôi nhất định không nhìn biết tới thằng Hồng Sương nữa, mà cũng không thèm bước chân tới nhà chị cả. Thà gia tài của vợ chồng tôi đó xung vô mấy chùa Phật, hoặc dưng cho mấy sở nuôi con nít mồ côi còn phải nghĩa hơn.
Ông Hương Sư nhắc chuyện cũ mà ông Hãy còn giận, nên ông đứng dậy đi rót nước trà mà uống cho hạ bớt cái nộ khí của ông. Bà Hương Sư dây qua nói với thím giáo rằng, hồi đó vợ chồng tôi giận lắm, ngặt vì con của chị cả thì chỉ muốn nói, vợ nơi nào thì tự ý chị, mình ép sao được. Mà thằng nọ, nó xuôi thuận theo chị thì còn gì nữa mà nói. Mẹ con thím giáo ngồi nghe không nói chi hết. Ông Hương Sư đốt một điếu thuốc mà hút và nói tiếp rằng,
đến chừng thím bỏ xứ, dắt sắp nhỏ lên Sài Gòn mà ở, thì vợ chồng tôi đau đớn hết sức, mà lại còn thêm ghét chị cả với thằng Hồng Sương nữa. Đám cưới của Hồng Sương, anh cả có sai nó lên mời, mà vợ chồng tôi không thèm xuống, làm việc bất nghĩa như vậy, mình giữ vô làm gì? Vợ chồng tôi không thèm giữ đám cưới đó. Mà tính để đợi con hai nó đẻ rồi, thì vợ chồng tôi lập thế nuôi mẹ con nó, sao để gia tài cho mẹ con nó hưởng, làm bỏ ghét chơi. Mà con của con hai bề nào cũng là máu thịt của họ Tô, nó ăn gia tài của tôi thì phải lý lắm nữa. Té ra thím lên Sài Gòn rồi bật tin, vợ chồng tôi có đi kiếm mấy lần mà kiếm không được. Đến chừng vợ chồng tôi gặp được, mới hai con hai sanh tới hai đứa con, thiệt vợ chồng tôi mừng không biết chừng nào. Có trước mặt thím giáo đây, bữa nay chú nói thiệt cho con hai biết, chú thím đem con với hai đứa nhỏ về nuôi, thì chú đã quyết ý, ngày sau chú lập tự cho thằng Tô với con Hồng, đặng để gia tài cho hai đứa nó hưởng, coi thằng cha với mụ nội nó làm sao giàu hơn nó được thì giàu đi, người phải lại được trời Phật độ mạng, khiến cho con trúng số nữa, coi đó, có phải ở đời chẳng cần tham tiền, hễ mạng có, thì tự nhiên làm giàu hay không? Bụng chú có sao thì chú nói vậy, tuy chú ghét mẹ con chị cả, xong thuở nay chú chẳng hề rủa cho chị cả mạng hay là vái cho vợ chồng Hồng Sương rã rời. Nhưng mà Phật trời cũng công bình lắm, thấy cái nhà đó tham tiền thì cho sự nghiệp điêu tàn, căn duyên điên đảo, đặng họ ăn năn sám hối mà chừa cái thói bất nhân bất nghĩa. Bận chú về đám ma anh cả, chú mới hay chị cả mua đất nên mắc nợ mấy muôn không thể trả nổi. Còn vợ của thằng Hồng Sương thì nó ý giàu, không kể chồng với cha mẹ chồng chút nào hết á. Nó thấy nhà suy sụp, nó lại bỏ đi về bên cha mẹ nó, rồi lấy trai cho có chữa, lại vô đơn kiện xin để tưng bừng. Còn hai với thím giáo nghĩ đó mà coi có phải là quả báo đó hay không. Chị cá tham tiền, bây giờ chị tàn mà Hồng Sương ở bất nghĩa, lấy con hai có chữa, lại bỏ đi cưới vợ giàu, nên khiến vợ nó bây giờ lấy người khác có chữa rồi cũng bỏ nó. Có dai có trả, lẽ trời thiệt là công bình.
Ông Hương Sư nói tới đó, kế có một thằng bội lên lấy bình nước đem chế thêm, nên ông ngừng lại, không muốn cho tôi tớ biết việc riêng của ông. Mẹ con thím giáo nghe rõ việc nhà của bà cả với việc vợ của Hồng Sương thì chắc lưỡi, lắc đầu, thở ra, chứ không đúc miệng vô mà nói chi được. Ông Hương Sư đợi bồi xuống lầu rồi ông mới nói tiếp rằng,
hôm trước mấy mẹ con chị cả có dắt nhau lên đây khóc lóc nói chuyện nhỏ kiện, đã biên tịch gia tài hết và xin hai vợ chồng tôi ra bạc giùm đặng trả nợ. Nhân dịp ấy tôi mới nói chuyện phải chuyện quấy cho mẹ con chị nghe. Tôi làm cho một sườn mẹ con mắc cỡ dữ, bữa họ lên đó con hai mắt dắt sóc nhỏ đi chơi nên nó không gặp. Tôi nhớ hồi xe nó về tới cửa ngõ, thì ba mẹ con chị cả vừa đi ra, xong mắt trời tối nên nó không biết.
Cô Hảo nói rằng, thưa chú, hôm đó con thấy chứ, xong chừng vô nhà chú thím không nói chuyện đó với con, nên con phải giả làm lơ như không thấy. Bà Hương Sư cười ngất mà nói rằng, con thấy hay sao, nè, tôi không có bụng ác, chứ phải tôi như người ta, tôi cầm ở lại cho mẹ con nó về bẹo chơi thì chị cả với thằng Hồng Sương mắc cỡ chịu sao nói.
Thôi, ai phải ai quấy có Phật trời biết, mình làm nhục cho người ta mà làm chi. Sau đây Hồng Sương nó gửi thơ cho tôi, hay rằng tòa đã định ngài bán và năn nỉ xin tôi ra bạc mua giùm lại. Như mua hết không được thì cũng mua cái nhà với miếng ruộng, có mồ mả ông bà, đặng mẹ con nó có chỗ ở và có thể kiếm cơm ăn. Thiệt, tôi giận, tôi không muốn can thiệp đến. Má chừng thấy thơ nó nói như vậy thì tôi động lòng. Tôi mới nói việc đó cho con hai hay và tính để nó đứng mua đặng làm bí mật chị cả chơi. Hôm xuống Bắc Liêu đấu giá mua đó, nhờ trạng sư đứng trả giá nên mẹ con chị cả không dè. Mà mẹ con chị khóc lóc than thở quá, thật tôi chịu không nổi. Bây giờ chị cả mềm mỏng nhỏ nhoi lắm, chứ không phải ý tiền ý thế như hồi trước nữa. Còn Hồng Sương thì nó ăn năn, nó thất kinh, hết ham cưới vợ giàu nữa rồi. Tôi tưởng ở đời mình phải lấy lòng từ bi mà hỷ xả thì mới trúng đạo làm người. Bây giờ mẹ con chị cả đã biết lỗi xuống nước thì mình không nên cố chấp. Tôi nói với thím giáo như vậy, chắc là con hai của mình với thằng Hồng Sương có nhân duyên với nhau, nên ông Tơ bà Nguyệt mới khiến hai đứa nó lẹo tẹo, rồi lại sanh con tới một cặp rất đích đáng. Tại nhân duyên trắc trở sau đó, nên mới khiến trước phải tan một hồi rồi sau mới hiệp được. Bây giờ Hồng Sương đã phá hung xuống xong rồi, tôi muốn thím gả con hai cho nó, đặng vợ chồng sum họp, cha con dày đoàn. Thím nghĩ thử coi được không?
Thím giáo nghe hỏi cái chuyện, thím không dè mà tính trước, bởi vậy thím bối rối, ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp rằng, ông bà thương mẹ con tôi, ông bà muốn thế nào mẹ con tôi cũng xin vâng chịu hết, điều sợ nói ra mà bà cả và cậu Tú Tại không chịu, thì mẹ con tôi còn mang xấu một lần nữa. Bà Hương Sư hớt mà trả lời rằng, thím khéo lo dữ không, hoặc cậu mà chịu chứ. Trời ơi, sợ con hai nó không thèm lấy chồng, chứ sức nó bây giờ nha, hễ nó ứng thì thiếu gì bậc phủ huyện hoặc cử nhân, tân sĩ họ áp tới. Ông Hương Sư cười mà nói rằng,
thím do có tánh khiêm nhường, nên thím mới sợ như vậy. Thiệt việc mẹ con hai, tôi giấu kín lắm, tôi chưa nói cho mẹ con chị cả biết, nhưng mà tôi chắc hễ tôi nói ra thì mẹ con chị cả mừng lắm, chứ có ly nào lại không chịu. Chú tính như vậy đó, ý con hai nghĩ thế nào? Con nói cho chú nghe thử coi.
Cô Hảo liền đứng dậy nói một cách rất quả quyết rằng, thưa chú thím, thân con nhơ nhuốc, chú thím ra công tắm gội đặng cho thiên hạ trông vào mà tưởng là trong sạch. Thân con nghèo nàn, chú thím thi ân tế độ, làm cho cả nhà đều được ấm no. Con thường nói, nếu con mà phải chết để đền ân đáp nghĩa cho chú thím được, thì con rất vui mà chết liền, con chẳng tiếc thân con chút nào hết. Chú thím đã biết ngày trước, cậu Hồng Sương đối với con, cậu ở bất nghĩa lắm. Con nói thiệt, nếu con không mang ơn chú thím, nếu con không có bạc muôn của chú thím làm ra cho con đó, nếu con còn loi nhoi trong một căn phố dơ giấy bên Khánh Hội, dẫu cậu Hồng Sương xe bạc đến xin cưới con, tuy nghèo thì con chịu, chứ con không thèm. Ngặt bây giờ, nhà cậu Hồng Sương suy sụp, còn phận con thì con còn nhờ chú thím nên con được sang giàu. Nếu con kháng cự không ưng cậu thì té ra con giàu, rồi thì con phụ khó. Huống chi hồi nãy chú đã biểu con phải lấy chữ từ bi mà hỷ xả. Câu ấy làm cho con động lòng không biết chừng nào. Vậy con xin thưa với chú thím, tuy con đã nguyện không thèm lấy chồng, nhưng mà bây giờ, nếu cậu Hồng Sương xin cưới con thì con ưng. Con ưng đặng con đỡ cho gia đạo của cậu ấy đứng dậy,
con ưng á đặng con gỡ giùm tội ác cho cậu, nhất là con ưng á đặng con đền ơn tế độ của chú thím. Ông Hương Sư nghe mấy lời đạo nghĩa thì ông cảm xúc hết sức, ông ngó ngay qua Hảo mà nói rằng:
"Chú nuôi con thiệt là đáng lắm."
Bà Hương Sư nghe cô Hảo ưng hồng xương thì bà mừng, nên bà nói rằng: "Thôi, làm như vậy cho xong. Này, mà như hồng xương nó cưới con về dưới láng giải thì về một mình. Chứ chú thím không cho đem hai đứa nhỏ theo đà. Hai đứa nó phải ở trên này đặng hữu hỷ với chú thím." Thím giáo với ông Hương Sư đều cho lời nói ấy là phải. Cô Hảo tuy thương con, song cô cũng không dám cãi. Ông Hương Sư bèn viết thơ mời bà cả lên đặng tính chuyện hôn nhân, trong thơ lại dặn Hồng Sương phải đi theo nữa. Bà cả bây giờ kiêng nể ông Hương Sư lắm, bởi vậy bà tiếp được thơ thì bà mượn cô Băng Biện qua nhà rồi dắt Hồng Sương lên Sài Gòn liền. Chuyến này xe hơi lên tới thì mẹ con bà cả đi thẳng lên nhà Hương Sư chứ không ghé khách sạn nữa. Bà cả bận một cái áo xuyến cũ với một cái quần lãnh nhục nhục. Còn Hồng Sương thì bận một bộ đồ tây bằng bố xám, bị đi xe hơi đường xa nên nhầu nhè không còn lặn. Bữa trưa ấy, cô Hảo dắt hai đứa con lại thăm mẹ, nên khi bà cả đến thì không có cô ở nhà. Vợ chồng Hương Sư tiếp khách ở tầng dưới, kêu bồi lấy trầu chế nước hỏi thăm công việc dưới láng dài chứ chưa nói tới chuyện hôn nhân. Cách chẳng bao lâu, cô Hảo đi chơi về, cô mặc áo quần bằng lụa trắng, tay ôm dù cán cục với bóp đầm. Chân mang giày cao gót, con Hồng cũng mặc đồ như má nó, còn thằng Tô thì bận đồ tây cổ lật, quần nỉ vằn. Cô Hảo dắt con bước vô nhà, cô thấy bà cả với Hồng Sương thì cô chắp tay cúi đầu mà chào, thủng thẳng đi lại cái giá áo mà cất cái dù, rồi khoan tay bước vô, đứng tại cửa sau mà ngó xuống bếp. Còn con Hồng với thằng Tô thì chúng nó kêu: "Ông nội! Ông nội, ông xòm rồi!" Chạy a lại, đứa ôm ông Hương Sư, đứa ôm bà Hương Sư mà nói, lăng liếu. Cô Hảo nhờ y phục, lại có trang sức, nên cô đổi sắc, làm cho bà cả nhìn không được, lại thêm có hai đứa nhỏ đi theo, nên thiệt bà không biết là ai. Còn Hồng Sương, chàng vừa ngó thấy cô Hảo thì chàng đã biết liền, bởi vậy chàng chứng hững, cứ trong mắt ngó theo cô mà trong lòng ái ngại quá. Bà cả hỏi bà Hương Sư rằng: "Hai con nhỏ này là con của ai?" "Cháu nội của tôi." "Thím nó làm sao mà có cháu nội được? Ai mà dở như chị vậy? Có con trai mà không có cháu nội. Do chồng tôi không có con mà có cháu nội mới giỏi chứ. Hai đứa nó giống nhau quá, mà lại có một chàng." Bà Hương Sư nắm tay hai đứa nhỏ lại đứng ngay trước mặt Hồng Sương mà hỏi rằng: "Cháu coi hai đứa này nó giống ai?" Hồng Sương đứng dậy, ngó hai đứa nhỏ rồi chảy nước mắt mà không dám rờ tới. Hai đứa nhỏ đứng nhìn Hồng Sương, ngó bà cả, rồi vụt chạy lại ôm má nó. Cô Hảo dây lại. Bây giờ bà cả nhìn được rồi, nên bà đứng khừng một hồi rồi nói rằng: Cô này cô ơi, Bà Hương Sư hớt mà đáp rằng: "Phải! Nó là con cái thím giao điệu, hôm trước nó cậy trạng sư mua hết sự sản của chị đó đà." Bà cả mắc cỡ, mặt sượng trăng, Hồng Sương đứng sụi lơ mà hai giọt nước mắt chảy dài xuống mặt. Ông Hương Sư không nỡ để cho mẹ con bà cả hổ thẹn nhiều hơn nữa nên ông nói với bà cả rằng:
"Nó trung số mười mấy muôn nên nó giàu lắm, nó mua nhà cho má nó ở gần đây. Nó lập tiệm cho cậu nó bán thuốc bắc với chợ Bến Thành. Nó còn tính sắm ruộng đất đặng thêm quê lợi, nên nó mới mướn trạng sư đấu giá mà mua hết đất của chị đó. Chị thấy cuộc đời hay chưa?"
Bà cả gượng cười, ngõ nghẽn mà đáp rằng: "Bây giờ tôi mới thấy, tôi nghĩ lại thiệt nên tôi quay qua. Hồi đó tôi không nghe lời chú nó, mà tôi lại còn nói mít lòng chú nó nữa chứ. Chắc tôi phải cạo đầu đi tu."
"Chị biết chị quấy cũng đủ rồi. Mấy năm chị chịu buồn rầu, chị bị nhục nhã, thì chị chuộc cải tội của chị đã được rồi. Xong tôi khuyên chị từ nay về sau, chị phải trừ cái chứng tham, thì chị mới định tâm mà hưởng vui sướng được."
"Từ rày về sau, tôi nghe lời chú nó, tôi không dám cãi nữa. Mà cô đó, sao lại có tôi hai đứa con?"
nó đẻ xong thai chứ sao.
Cha cha, may dữ ha. Bà Hương Sư thấy bà cả mừng thì cười mà nói rằng, chị đừng có mừng, cháu nội của tôi, chị bắt không được đâu. Chị có giỏi lắm, cậu bắt mẹ nó đó mà. Thím nó nói sao tôi phải nghe vậy, tôi đâu dám cãi. Ông Hương Sư biểu cô Hảo sai bồi đi mời thím giáo lại chơi. Cô Hảo truyền lệnh rồi cô quay trầu nước, ra vô như thường, không ái ngại chi hết. Cử chỉ của cô tự nhiên chừng nào thì Hồng Sương càng khó chịu chừng nấy. Bởi vậy chàng nhắc ghế ngồi trong góc, mắt cứ ngó cô Hảo rồi ngó hai đứa nhỏ mà không nói được một tiếng. Cách một lát, thím giáo Điểu lại tới, quần áo nhổn nha, tóc lại vén khéo, tay xách giỏ trầu, chân mang giày nhung. Thím bước vô tới cửa thì bà cả la lên rằng, thím giáo, thím giáo mạnh giỏi hả? Đi mấy năm nay sao thím không về dưới chơi lần nào hết vậy? Thím giáo cười mà đáp rằng, ủa, bà đây mà, thưa bà mới lên tới. Thím thấy Hồng Sương đứng trong góc, đương chắp tay xá thím thì thím nói rằng, có cậu Tú lên nữa mà. Bà Hương Sư kéo một cái ghế mà nói rằng, ngồi đây thím giáo, ngồi nói chuyện chơi thêm. Bà cả với thím giáo nói chuyện mà coi bộ bợ ngợ lắm. Ông Hương Sư muốn cho mọi người đều khỏi cực lòng, nên ông khởi đầu nói rằng,
bữa nay tôi mới nói thiệt cho chị biết, chị chê con Hảo nghèo hèn, chị xô đuổi nó, để chị cưới con nhà giàu cho Hồng Sương. Tôi kiếm tôi nuôi mẹ con nó, bây giờ nó như vậy đó. Chị coi con bá hộ bằng nó hay không? Nó trúng số mười mấy muôn. Nó hay chị bị chủ nợ thi hành phát mãi. Nó mua giùm hết gia tài của chị, đặng để dành cho con nó. Hôm tôi hay Hồng Sương phá hôn thú, và chị cậy tôi kiếm chỗ mà cưới vợ khác cho nó. Tôi nghĩ bây giờ cưới chỗ nào cũng không bằng con Hảo. Cưới nó thì tiện mọi bề. Vậy tôi mới mời chị lên đây cho hai đàn giáp mặt nhau, coi có thuận ưng theo ý tôi muốn đó hay không.
Bà cả vừa mừng vừa thẹn, bà gượng cười mà đáp rằng, tôi đã có nói, bây giờ tôi cứ nghe lời chú nó, hễ chú nó muốn sao thì tôi làm vậy. Ông Hương Sư hỏi Hồng Sương rằng,
còn cháu tính lẽ nào? Nói cho chú nghe thử coi, cháu còn chê nữa thôi.
Hồng Sương đứng gục mặt, xong cũng gượng cười mà đáp rằng,
thưa, hồi trước cháu còn nhỏ nên cháu dạy, bây giờ nếu có hai vui lòng quên hết chuyện cũ mà ưng cháu, thì cháu mừng mà lại kính trọng cô lắm, chứ đâu dám chê nữa.
Chàng vừa nói, vừa cười mà chảy nước mắt. Bà Hương Sư dây vô phía trong kêu cô Hảo mà nói rằng,
con hai đâu, con ra đây nói coi nào, bây giờ chị cả với Tú Tài xin cưới con đó, con ưng hay không?
Cô Hảo ở trong buồng thủng thỉnh bước ra, cô đi nghiêm chỉnh, hai bên lại có hai đứa con nắm tay đi theo. Cô liếc mắt ngó Hồng Sương, nhếch miệng cười hữu duyên mà đáp rằng, chú thím mà đây dạy con á, phải lấy lòng từ bi mà hỷ xả, nên con á vâng lời, con bằng lòng á quên hết chuyện cũ.
Thím giáo vùng nói rằng, tôi cũng bằng lòng nữa, thôi ở đời giận hờn mà làm chi, thuận hòa với nhau thì tốt hơn hết. Có vậy nó mới ở gần mà coi sóc mồm mả của ông bà và của cha nó.
Vợ chồng Hương Sư xử trí hai bên được vuông tròn thì mừng rỡ, nên mời hết ở lại đó mà dùng bữa cơm chiều. Ông Hương Sư định ngày làm lễ cưới, rồi sáng hôm sau cho xe hơi đưa mẹ con bà cả về sửa soạn nhà cửa và mời thân tộc họ hàng. Ông lại mua cho cô Hảo một cái xe hơi mới đặng về nhà chồng, còn bà thì lo sắm nữ trang, may quần áo. Cô Hảo được phu thê tá hiệp, cô không quên cô Diệm Xuân, nên ghé tiệm cho cô nọ hay và mời cô nọ đi đám cưới. Đám cưới dọn nhà thím giáo Điểu, họ đàn trai lên hai xe, hiệp với vợ chồng Hương Sư Thiện, rồi lại đàn gái. Làm lễ xong rồi, bà cả đứng trình với hai họ mà xin rước dâu. Thím giáo Điểu với dâu, rể thì ngồi cái xe hơi mới mua, vợ chồng ông chủ tiệm thuốc Kỳ Lân với cô Diệm Xuân thì ngồi một cái xe mướn, vợ chồng Hương Sư Thiện đi xe nhà với con Hồng và thằng Tô.
một đoàn xe hơi chạy rần rần, họ đàn trai đi trước, họ đàn gái theo sau. Dân ở xóm láng dài nghe nói mẹ con thím giáo điệu bây giờ giàu có sang trọng thì lấy làm lạ nên tụ nhau, chờ chực mà coi, bởi vậy rước dâu về tới thì cả xóm đều đủ mặt. Họ đàn gái ở lại một bữa, tặng cho thím giáo và ba lân viếng mồ mả, thăm anh em đồng lân. Đến chừng sửa soạn ra về, bà Hưng Sư Thiện mới hỏi con Hồng với thằng Tô rằng, bây giờ hai cháu ở lại với bà má hay là gì ạ? Con Hồng cũng vậy mà thằng Tô cũng vậy, hai đứa đều nói, con về với ông bà nội. Hồng sương cười ôm hai đứa hung rồi bồng để lên xe. Cô Diệm Xuân thấy cô Hảo được phu thê tái hội, được thân phận vẻ vang, cô nghĩ lại phận cô mà cô tức tủi hết sức. Xong lúc từ giã mà lên xe, cô phải gượng cười mà nói rằng, gươn bể rồi giáp lại lành xưa nay ít có, cô được như vậy thì tôi lấy làm mừng cho cô lắm, mà trong đám nữ lưu còn biết bao nhiêu cái gươn bể khác. Tôi cầu chúc cho những cái gươn bể ấy điều lành lại hết thì mới thiệt là vui. Cô Hảo hiểu ý nên cô nắm tay cô Diệm Xuân mà đáp rằng, tôi xin Phật trời nhậm lời cầu chúc đó, nhưng mà giàu được giàu không, miễn là chúng ta ghi nhớ rằng gương bể mà trong còn quý hơn cái gương lành mà đục. Cô Diệm Xuân gật đầu bước lên xe, xe chạy hết rồi. Hồng xứ ngó vợ, miệng chúng chiếm cười. Nam Anh, Thố Ti và Trần Anh xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Kiều Chánh.